Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qdnd.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Ngọc Thảo.
Tôi là Thanh Hà. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thường vụ Quân ủy Trung ương.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa dự triển lãm trang bị quốc phòng và an ninh Nhật Bản 2025.
Vì sao Nga điều thêm Tu-95MS đến Bắc Cực? Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 21 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Tại hội nghị, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Văn phòng Bộ Quốc phòng đã báo cáo, đề xuất và hướng dẫn các nội dung liên quan đến tổ chức biên chế, công tác đảng, hậu cần kỹ thuật, quản lý đất quốc phòng và bàn giao hồ sơ con dấu. Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Thống nhất đánh giá các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã chủ động tích cực hoàn thiện đề án, đồng thời khẳng định đây là chủ trương lớn, cần triển khai đồng bộ để bảo đảm hoạt động quân sự địa phương không gián đoạn. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ trì phối hợp triển khai nhiệm vụ tổ chức lại quân sự địa phương theo đúng chức năng. Các quân khu, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô và cơ quan liên quan quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, phối hợp hoàn thiện tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và xử lý kịp thời vướng mắc. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Các học viện, nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với việc điều chỉnh tổ chức lại quân sự địa phương. Giao các cơ quan đơn vị tích cực khẩn trương phối hợp với vụ pháp chế Bộ Quốc phòng hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo chất lượng, thời gian.
Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị thường vụ Quân ủy Trung ương nhằm xem xét thảo luận về một số nhiệm vụ quan trọng. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hội nghị nhằm xem xét cho ý kiến vào các nội dung sửa đổi, bổ sung thay thế quy định số 49 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, sửa đổi bổ sung thay thế quy định số 51 ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho ý kiến về dự thảo quy định của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Đảng bộ cơ sở Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để xem xét cho ý kiến về tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cơ chế chỉ huy điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, xem xét cho ý kiến về vị trí đóng quân của Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh khi tổ chức lại lực lượng theo đơn vị hành chính mới. Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kiên quyết không để có khoảng trống về pháp lý trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu đã đến kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu. Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Phùng Sĩ Tuấn đánh giá cao Lữ đoàn 144 đã làm tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức kiểm tra điểm huấn luyện chiến sĩ mới, đồng thời yêu cầu Lữ đoàn 144 tiếp tục triển khai cho các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, quán triệt, vận dụng đúng hướng dẫn, giáo trình kiểm tra, sát tình hình thực tiễn, bảo đảm chính quy, thống nhất. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ, đúng đối tượng, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, quá trình kiểm tra đánh giá kết quả khách quan, trung thực, kịp thời rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện.
Nhận lời mời của phía Nhật Bản, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, tham dự triển lãm trang bị quốc phòng và an ninh Nhật Bản 2025 được tổ chức tại tỉnh Chiba, Nhật Bản từ ngày 20 đến 23 tháng 5. Trong khuôn khổ tham dự triển lãm, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã có cuộc gặp song phương với Đại tướng Morishita Yasunori, tham mưu trưởng lực lượng tự vệ mặt đất Nhật Bản. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được thúc đẩy, đạt được những bước tiến quan trọng, nhất là trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, hợp tác giữa các quân binh chủng, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Về phần mình, Đại tướng Morishita Yasunori bày tỏ nhất trí với đánh giá của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa về kết quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản theo hướng hiệu quả, thực chất, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, cứu hộ cứu nạn và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm chắc tình hình công tác hậu cần kỹ thuật trước khi giải thể sáp nhập tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác hậu cần kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu, thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, nắm chắc biên chế vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho tàng, doanh trại, cơ sở vật chất của các đơn vị trước và sau khi giải thể Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện để có kế hoạch quản lý, sử dụng, không để mất mát, hỏng hóc, nắm chắc thực trạng cơ sở đất quốc phòng, quản lý tốt hệ thống doanh trại, chuẩn bị tốt phương án điều chuyển, quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần. Đồng thời, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, canh gác và phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn kho trạm.
Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức chương trình thăm tặng quà công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn các đơn vị thuộc Tổng công ty 28 nhân dịp tháng công nhân năm 2025. Theo đó, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trao quà tặng tập thể công đoàn cơ sở các đơn vị thuộc Tổng công ty 28 gồm Công ty Cổ phần 281, Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú, Công ty Cổ phần Bình Phú, đồng thời trao 60 phần quà tặng đoàn viên, người lao động. Dịp này, các lãnh đạo công ty cùng tổ chức công đoàn cơ sở cũng trao 33 phần quà tặng các trường hợp hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Bulgarian Military đưa tin, quân đội Nga vừa điều 2 máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS tới căn cứ không quân Olenza nằm trên bán đảo Kola ở Bắc Cực. Trong hình ảnh vệ tinh mới nhất, căn cứ không quân trên hiện có 5 máy bay ném bom Tu-95MS, 5 máy bay vận tải An-12 và 38 máy bay ném bom Tu-22M3. Hai máy bay Tu-95MS mới nhất được chuyển từ căn cứ không quân Belaza ở Siberia, đánh dấu một sự thay đổi tuy khiêm tốn nhưng được cho là rất đáng chú ý trong chiến lược của Nga. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, căn cứ không quân Olenza trở thành điểm phóng chính cho các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu của Ukraine. Máy bay ném bom từ Olenza thường bay về phía nam đến các vị trí trên biển Caspi hoặc khu vực Saratov của Nga để phóng tên lửa hành trình từ khoảng cách an toàn. Chiến thuật này cho phép Nga làm suy yếu cơ sở hạ tầng của Ukraine trong khi giảm thiểu rủi ro cho máy bay của mình. Sự xa xôi của căn cứ không quân Olenza biến nó thành nơi trú ẩn cho các khí tài chiến lược, đặc biệt là sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào các cơ sở gần hơn như căn cứ không quân Engels vào năm 2022 và 2023.
Euronews dẫn nguồn từ đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, nước này sắp triển khai một UAV hạng nặng mang tên Chiều Chiên hay Night Heaven, được mô tả là tàu sân bay UAV trên không đầu tiên trên thế giới, có khả năng triển khai UAV bầy đàn cỡ nhỏ. Theo báo cáo, Chiều Chiên đã hoàn thành giai đoạn lắp ráp và sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối tháng 6 tới đây. Máy bay được thiết kế bởi Viện Thiết kế Máy bay số 1 trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc và do Công ty Công nghệ Thiết bị Không người lái Thiểm Tây chế tạo. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại sự kiện triển lãm hàng không Trung Quốc lần thứ 15 Air Show China 2024 ở thành phố Chu Hải vào tháng 11 năm 2024. UAV này đã thu hút sự chú ý.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.